This is 1600 AM KRVA, Cockrell Hill, Dallas.
Chào quý khán giả khắp nơi, thưa quý vị, bây giờ là 12 giờ 3 phút Texas. Và sau đây mời quý vị theo dõi thời sự buổi trưa của Đài Sài Gòn, được phát thanh trên 2 làn sóng 900 AM tại Houston và 1600 AM tại Dallas. Quý vị có thể nghe qua hệ thống Internet toàn cầu, địa chỉ daisagon.com hoặc nghe qua số điện thoại 213-493-0128. Và thưa quý thính giả, thời sự buổi trưa hôm nay được trình bày bởi anh Trọng Nghĩa từ miền Nam California, Minh Dung, Thục Đoan ở Dallas và Huy Cường tại Houston. Mở đầu là tin thời tiết cả ba miền, trước hết với California. Và xin mời Dallas mở đầu với tin thời tiết.
Dạ vâng, Thục Đoan và Minh Dung từ Dallas xin được kính chào quý thính giả khắp nơi. Chào chú Huy Cường. Kính thưa quý thính giả, nhiệt độ của Dallas hiện tại là 33 độ và trời có rất là nhiều mây. Ngày hôm nay nhiệt độ cao nhất 38, thấp nhất là 23. Ngày mai nhiệt độ cao nhất là 39, ngày mốt nhiệt độ cao nhất là 41, thấp nhất từ 33 đến 39 độ và trong ngày chủ nhật thì có 70% cơ hội mưa. Không biết là thời tiết Houston thế nào chú Huy Cường?
Thời tiết ở Houston thì bây giờ trời đang mưa và cơ hội mưa ngày hôm nay lên đến 60%. Nhiệt độ hiện tại là 39 độ và cũng là xấp xỉ với nhiệt độ cao nhất ngày hôm nay là 40. Tối nay sẽ xuống thấp vào khoảng 36 và sang đến ngày mai thì nhiệt độ sẽ ấm hơn nhưng mà cơ hội mưa cũng nhiều hơn cả thứ Bảy và Chủ nhật cũng vậy. Đó là thời tiết của cả ba miền. Và trở lại với phần thời sự, mời quý vị nghe bản tin đầu tiên từ Dallas.
Dạ vâng, kính thưa quý thính giả, đầu tiên bản tin đầu tiên cho biết rằng là Bắc Kinh cũng công nhận rằng thực phẩm của Trung Quốc càng ngày càng độc hại. Và cơ quan an toàn thực phẩm cũng như là dược phẩm của Trung Quốc đã công nhận rằng là càng ngày thức ăn và dược phẩm của Trung Quốc càng mất vệ sinh và thiếu phẩm chất. Để đánh lừa người tiêu dùng thì gian thương Trung Quốc đã có nhiều cách để mà hóa trang thực phẩm hôi thối, nhuộm phẩm hoặc là hóa chất để mà tạo dáng tươi tốt làm bắt mắt khách hàng. Thức ăn cho trẻ con thì được pha với kim loại, dầu ăn phế thải tái chế và kiếm lời. Kem đánh răng thì pha hóa chất chống đông dành cho động cơ xe hơi. Và theo nhận định của Cơ quan An toàn Thực phẩm và Dược phẩm Trung Quốc thì tình trạng này đã kéo dài nhiều năm qua và cũng sẽ tăng thêm trong tương lai nữa. Thực phẩm hư thối bán ra thị trường đã gây tai tiếng cho nhiều tập đoàn quốc tế như là Carrefour của Pháp và các cái thương hiệu ăn nhanh của Hoa Kỳ như là McDonald's mà nguồn cung cấp chính đó là Trung Quốc. Và vào ngày hôm qua, ngày 8 tháng 1, thì sau cuộc hội thảo về an toàn thực phẩm tại Bắc Kinh, cơ quan đặc trách kiểm tra vệ sinh lương thực cho biết rằng cần phải tăng cường và thay đổi phương cách kiểm soát như là thanh tra bất chợt, không thông báo trước và lấy mẫu xét nghiệm ngẫu nhiên. Và do buôn bán với hoa lục, do đó Đài Loan cũng bị tai tiếng thực phẩm không an toàn, điển hình là qua cái vụ dầu ăn tái chế vừa qua.
Quay sang bản tin có liên quan đến Bắc Triều Tiên thì một chuyên gia Viện Hoa Kỳ Triều Tiên, Đại học John Hopkins cho biết hình ảnh vệ tinh mới nhất cho thấy thêm chứng cớ mới là Bắc Triều Tiên đang phát triển một hệ thống hỏa tiễn đặt căn cứ trên biển, cho phép quốc gia này phản công với hỏa lực mạnh hơn. Theo hãng tin của AFP thì trích dẫn các chuyên gia cho biết là những hình ảnh nói trên là do vệ tinh một hãng tư nhân chụp được cho thấy những chiếc tàu ngầm của Bắc Triều Tiên được thấy lần đầu tiên vào tháng 7 năm 2014 có hai ống thẳng đứng dành cho hỏa tiễn đạn đạo. Theo các chuyên gia này thì chiếc tàu có thể được sử dụng như một bệ phóng thử nghiệm về công nghệ phóng hỏa tiễn và dùng trong việc tấn công các mục tiêu trên bộ. Nếu thử nghiệm thành công thì đây sẽ là lớp tàu ngầm mới nhất của Bắc Triều Tiên. Phát triển khả năng phóng hỏa tiễn từ một tàu ngầm sẽ nâng cao mức đe dọa hạt nhân của Bình Nhưỡng vì nước này có thể triển khai hỏa tiễn hạt nhân ở xa bán đảo Triều Tiên. Tuy nhiên thì các chuyên gia Hoa Kỳ đánh giá là Bình Nhưỡng trước mắt chưa có khả năng này, Hiện giờ thì đội tàu ngầm của Bắc Triều Tiên chủ yếu là những tàu cũ kỹ thời Liên Xô cũ và của Trung Quốc. Và theo biết là những phỏng đoán theo đó thì Bình Nhưỡng đang cố hoàn tất một hệ thống hỏa tiễn phóng từ biển đã được rơi ra ít lâu nay. Xin được trở lại với chú Huy Cương.
Vâng, và xin mời anh Trọng Nghĩa với bản tin kế tiếp.
Dạ, Trọng Nghĩa xin trân trọng kính chào quý khán giả và quý anh chị. Thưa quý vị, bản tin liên quan đến nước Pháp, đó là vụ tấn công gây chết người trong tuần lễ này nhắm vào tạp chí trào phúng Charlie Hebdo của Pháp đang khơi ra những lời lên án từ phía người Hồi giáo trên khắp thế giới. Nhưng mà nhiều nơi cũng lấy làm bất mãn trước điều họ coi là những bức tranh hiếm họa gây xúc phạm của tờ báo này. Giới lãnh đạo và các tổ chức Hồi giáo chính mạch đồng loạt đã lên án vụ nổ súng hôm thứ Tư là một hành vi khủng bố ghê tởm, đi ngược lại với các nguyên tắc của đạo hồi. Al-Azhar là một trong những cơ sở nghiên cứu đạo hồi Sunni được nể vì nhất, và vụ tấn công là tội phạm và một sự xúc phạm chống lại tình cảm Hồi giáo. Tổ chức Hợp tác Hồi giáo cũng công bố một thông cáo nói rằng những hành vi khủng bố như vậy chỉ tiêu biểu cho những kẻ tội phạm, chứ không phải là đạo hồi nói chung. Và những lời lên án cũng là đã tuôn tràn từ phía các nhà lãnh đạo các quốc gia với khối dân đa số theo Hồi giáo như Syria, Iraq, Ai Cập và Ả Rập Saudi. Ngay cả Bộ Ngoại giao Iran cũng lên án vụ tấn công nói trên. Nhưng Bộ chỉ trích điều mà Bộ gọi là những sự lạm dụng quyền tự do phát biểu và sát hại bản chất của các nhân vật tôn giáo. Phản ứng này đề cập đến một sự kiện tạp chí Pháp từng dùng tranh biếm họa chí giữ tiên tri Muhammad của đạo hồi cùng với các nhân vật tôn giáo khác. Những người Hồi giáo khác bị xúc phạm trước khái niệm họ phải đáp lại tất cả những hành vi của các phần tử cực đoan tôn giáo mà họ không có liên hệ với. Ông Abdullah Al-Asba là một ký giả người Qatar kêu gọi qua Twitter rằng người Hồi giáo không nên cáo lỗi về một tội ác mà mình không phạm. Một số phần tử cực đoan đã dùng Twitter để phổ biến một đường lối quá khích hơn. Và trên một đài phát thanh có trụ sở Iraq do nhóm nhà nước Hồi giáo điều hành, một thông cáo gọi các tay súng là các vị anh hùng đã trả thù cho tiên tri Muhammad. Chưa ai lên tiếng trách nhiệm về vụ nổ súng. Vụ này xảy ra giữa một loạt những vụ tấn công mới đây do các ủng hộ viên hay thành viên của nhóm nhà nước Hồi giáo gây ra. Xin được trở lại với lại anh Huy Cường.
Và những tin tức mới nhất từ Pháp cho biết rằng cả ba kẻ khủng bố đã giữ những con tin vào sáng và đều đã bị giết chết trong những cuộc tấn công của lực lượng cảnh sát chuyên môn chống khủng bố của chính quyền. Và tin sơ khởi đưa ra cho biết rằng tại một khu vực nhà in là tại thành phố Dampmartin-Angoulême ở phía đông bắc của thủ đô Paris, cũng gần với phi trường quốc tế Charles de Gaulle, thì anh em nhà khủng bố Sherif Kouachi và Seyd Kouachi đã bị giết bởi những làn súng của cảnh sát và tất cả những con tin ở đây đã được giải cứu. Và tại vùng ở phía nam thì nơi có một tên là Port de Vincent, nơi đây có một tiệm thực phẩm, và sáng ngày hôm nay thì hai kẻ khủng bố một nam một nữ đã chạy vào đây bắt giữ một số con tin và yêu cầu chính quyền phải thả hai kẻ khủng bố đã gây ra thảm sát 12 người tại tòa soạn nhật báo Charlie Hebdo vào cách đây 2 ngày. Nhưng mà cho đến vào trưa nay thì cảnh sát của Paris đã tấn công hết cả hai mục tiêu và cả kẻ khủng bố thứ ba này cũng đã bị giết chết. Tuy nhiên cũng có một số các người bị giữ làm con tin đã bị thương tích trong vụ này, và tình hình thương tích ra sao thì cảnh sát vẫn chưa cho biết. Thị trường của thành phố Paris đã đóng tất cả mọi ngã ra vào của khu vực này để ngăn chặn những cuộc khủng bố khác có thể xảy ra. Tất cả các trường học đều được lệnh lockdown và cha mẹ cũng không thể nào có thể được vào đây để mà mang các con em của mình về. Tuy nhiên cho đến bây giờ thì tình trạng đã có vẻ được ổn định ở tại khu vực này khi mà tất cả các kẻ khủng bố đều đã bị giết. Và có những tin tức thêm chi tiết thì hai kẻ khủng bố này, hai anh em nhà Kouachi đã nằm ở trong danh sách cấm bay tại Hoa Kỳ và cũng đã được theo dõi trong cái danh sách này từ lâu rồi. Xin trở lại với anh Trọng Nghĩa.
Dạ, cảm ơn Huy Cường. Và thưa quý vị, một bản tin liên quan đến Indonesia cho biết là giới hữu trách Indonesia cho biết nhân viên tìm kiếm đã phát giác được những tín hiệu phát ra từ các hộp đen của chuyến bay Air Asia 8501 bị rớt xuống biển Java ngày 28 tháng 12 vừa qua. Một giới chức hôm nay nói rằng những tín hiệu ping dường như xuất phát từ một khu vực trên đáy biển, tách biệt với phần đuôi máy bay nơi đặt hộp thu âm và dữ liệu của phi hành. Những máy thu âm này có thể cho biết thông tin quan trọng và cần thiết để biết về chuyến bay xấu số. Phần đuôi của chiếc máy bay đã được tìm thấy hôm thứ Tư trên đáy biển ở một vị trí cách địa điểm cuối cùng biết được của máy bay tại độ sâu khoảng 30 mét. chiếc phi cơ Airbus 320 đã biến mất khỏi màn hình radar trên không phận biển Bắc của Java chưa đến nửa đường trong chuyến bay lẽ ra kéo dài 2 tiếng đồng hồ từ Surabaya, thành phố lớn thứ nhì của Indonesia, cho đến Singapore. Không một ai sống sót trong tất cả 162 hành khách có mặt trên máy bay. Cho đến nay chỉ có 48 thi thể đã được thu hồi. Giới hữu trách Indonesia hy vọng rằng xác của những nạn nhân còn lại sẽ được vớt lên từ nhiều bộ phận lớn của xác máy bay ở trên sàn đại dương. Xin được trở lại với Thục Loan và Minh Nhung.
Dạ vâng, bản tin tiếp theo có liên quan đến Việt Nam, thưa quý vị. Một học sinh lớp 6 đã bị thiệt mạng sau khi bị cô giáo đánh đòn. Bản tin cho biết là em Lê Thị Phước Hải, 11 tuổi, học lớp 6 trường Trung học Phan Bội Châu ở quận Tân Phú, đã tử vong sau khi mà bị cô giáo dạy môn công nghệ cặp những cái chiếc thước mà học sinh lại và đánh vào mông vào hôm 6 tháng 1 vừa qua. Em đã bị cô giáo tên là vi phạt bởi vì là không thuộc bài. Nhưng mà bạn bè cùng lớp cho gia đình em biết rằng là Hải bị phạt bởi vì nói chuyện trong giờ học. Gia đình của em Hải cho hay là em có bệnh sử là động kinh và được điều trị từ năm lớp 2 cho tới nay. Và gia đình cũng đã thông báo bệnh trạng của Hải cho nhà trường và bạn bè biết để mà tránh những trường hợp đáng tiếc xảy ra với em. Thế nhưng theo lời kể của các nhân chứng là bạn cùng lớp đó, thì em Hải đã bị cô Vi bắt nằm lên bàn và dùng nhiều cái thước đánh, dù là em đã van xin cô hãy đánh vào tay. Và các bạn cùng lớp cũng xin cô tha cho em về bởi vì Hải bị bệnh. Và sau 4 lần mà đánh của cô Vi á, thì em Hải đã ngất xỉu và rơi từ trên bàn xuống. Nhưng mà cô Vi cũng không đỡ em lên bởi vì nghĩ rằng là em giả vờ. Sau đó Hải đã được đưa xuống phòng y tế và chuyển đi cấp cứu, nhưng mà tim em đã ngừng đập trước khi tới bệnh viện. Vụ việc này một lần nữa lại khơi dậy làn sóng phẫn nộ trong công luận Việt Nam. Lâu nay vẫn rất bức xúc trước tệ nạn đạo đức sư phạm bị xuống dốc, bạo lực học đường leo thang và với rất nhiều vụ giáo viên hành hạ đánh đập học sinh bị phơi bày trên các phương tiện truyền thông xã hội. Và sau cái chết của em Hải thì cô giáo Vi chỉ đang tạm thời bị ngưng công tác mà thôi. Và gia đình của nạn nhân cho biết họ rất bất bình trước biện pháp xử phạt đối với cô giáo này.
Quay sang bản tin có liên quan đến Iraq, thì viên chức an ninh và dân địa phương báo tin là 3 xe bom tấn công các trạm kiểm soát tại ngoại ô phía tây thành phố Samara, ít nhất 3 người chết và 41 người bị thương. Được biết là Samara tại miền trung Iraq, 125 cây số về phía bắc thủ đô Iraq, có đền di tích lịch sử xây dựng thế kỷ thứ 9 của giáo phái Shiite, bị lực lượng IS tấn công từ khi càn quét các khu vực Sunni phía bắc Baghdad hồi tháng 6. Bom nổ trước bình minh giết một thường dân và hai cảnh sát, nối tiếp bằng một loạt pháo kích súng cối và hỏa tiễn. Loạn quân đối đầu lực lượng an ninh trong 5-6 giờ sau và rút khi phi cơ can thiệp. Và quân IS chấp nhận sự diễn giải về thanh tẩy của Hồi giáo Sunni đã phá hủy vô số đền đài thuộc quyền kiểm soát của họ tại miền đông và miền bắc Syria. Tại miền nam Syria ngày hôm nay là một nhóm quá khích Sunni phá hủy ngôi mộ của một học giả Hồi giáo xây dựng từ thế kỷ 13, theo thông tấn chính thức Sana và tin từ nhóm theo dõi nhân quyền Syria cho biết. Trong khi đó, thì một bản tin khác nói rằng xe bom tự sát nhắm các trạm kiểm soát an ninh đã giết chết 15 người ngày hôm nay, theo các viên chức thẩm quyền cho biết như vậy. Xin được trở lại với chú Huy Cương.
Thưa quý vị, tin của hãng Reuters đến từ Berlin cho biết rằng các ngoại trưởng của các quốc gia Pháp, Đức, Nga và Ukraine sẽ gặp tại thành phố Berlin vào ngày thứ hai tới đây để bàn về tình hình đang diễn ra tại vùng đông của Ukraine, cũng như là việc thực hành các thỏa ước đã được ký trước đây vào khoảng hơn một tháng. Đây là thỏa ước Minsk nói về các vụ ngưng bắn cũng như là về tình hình tại Ukraine. Đó là theo lời của phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Đức cho biết như vậy. Ngày hôm nay thì các bộ trưởng đã có một cuộc họp qua hệ thống điện thoại và đã đồng ý gặp nhau mặt đối mặt vào ngày thứ hai tới đây để tiếp tục bàn về vấn đề này. Tổng thống Ukraine là ông Poroshenko cho biết ông ta đã mời các nhà lãnh đạo của Nga, Pháp và Đức để nói chuyện tại thủ đô Astana của Kazakhstan vào ngày 15 tháng Giêng tới đây, cũng chỉ để bàn về vấn đề hòa bình và ổn định tình hình tại Ukraine. Tuy nhiên, Đức và Pháp thì đã tỏ vẻ do dự khi mà họ đều cảm thấy rằng cuộc họp thượng đỉnh giữa bốn quốc gia này không thể nào mà có thể được tiếp diễn một cách tốt đẹp nếu mà thỏa ước ký tạm thời vào tháng 9 vừa qua phải được tuân theo một cách triệt để. Và riêng Thủ tướng Đức bà Angela Merkel cho biết rằng 12 điểm ở trong thỏa ước hòa bình này cần phải được tuân thủ, thì lúc đó các quốc gia Âu Châu mới có thể tính được đến chuyện bỏ đi một số các biện pháp chế tài đối với Nga. Thưa quý vị, sau một vài thông tin thương mại, chúng tôi sẽ trở lại với phần 2 của thời sự buổi trưa. Mời quý vị tiếp tục giữ làn sóng cả hai đài.
Sau đây là nhân chứng đã dùng kem NV Cream.
Tôi dùng cái sản phẩm NV Cream được 2 năm thì tôi thấy nó dùng rất là tốt. Bị ngứa ở tay đấy, bị rất là lâu, không có chữa được. Rồi cũng mua nhiều loại thuốc nhưng mà không có khỏi. Tôi dùng NV Cream thấy là dần dần tay mình nó lành lại, không bị ngứa.
Dầu gội NV Cao Q trị rụng tóc và chống gầu.
Mình xài Cao Q có tóc mình là bớt rụng, nhưng mà cái đầu mình tóc đó, nó làm giống như mình không có thấy gì cái chỗ mà nó tóc mình nó bị thưa đấy. Lúc bê rồi là mình cảm thấy là tóc mình giống như là nó có nhiều loại, mình thấy mình thích lắm. Giờ cái sản phẩm Cao Q mình cảm thấy tóc mình dày thêm chút là mình không sợ thấy những cái chỗ thưa của mình á.
Hãy lựa chọn cho mình và gia đình những sản phẩm bảo vệ da và tóc thật tốt. NV Cream giúp trị ngứa, trị khô da, da dị ứng, bị vẩy nến và nứt gấp chân. Dầu gội NV Cao Q chống rụng tóc và trị gầu hữu hiệu. Sản phẩm có bán tại nhà thuốc Mậu Phước Đường. Các chủ tiệm nail muốn order wholesale, xin gọi Michael Dũng 214-597-6493, 597-6493.
Công ty Đất Việt chuyển hàng gửi quà về Việt Nam với giá thật rẻ, chỉ có 1 đồng 80 cent, 1 pound gửi về Sài Gòn và 2 đồng 80 cent gửi về tỉnh. Nhân dịp khai trương, công ty Đất Việt có giá thật ưu đãi để ra mắt cho bà con đồng hương Dallas. Chỉ có 1 đồng 80 cent, 1 pound gửi về tận nhà ở Sài Gòn, 2 đồng 80 cent, 1 pound gửi về tỉnh. Công ty Đất Việt chuyển hàng gửi quà, tọa lạc tại đâu vậy? Xin thưa ngay, khu chợ Hiệp Hòa Garland, sát nhà hàng Hoa Sứ. Hãy đến với công ty Đất Việt ở Garland để chuyển hàng gửi quà về cho người thân tại Việt Nam với giá quá rẻ. Điện thoại 469-814-0469-469-814-0469.
Obamacare. Mời quý vị đến văn phòng bảo hiểm lớn nhất vùng Dallas Fort Worth, John Phạm Farmer Insurance tại 312 North Greenville Avenue, Richardson, gần nhà hàng Maxim để làm bảo hiểm Obamacare hoàn toàn miễn phí. 5 lý do quý vị phải nên chọn văn phòng John Phạm để ghi danh.
1. Miễn phí và phục vụ quanh năm. Sau khi hết mùa ghi danh, văn phòng luôn có người bắt phone để giúp quý vị mọi thắc mắc.
2. Nhanh, với trên 10 nhân viên, chỉ cần 30 phút, quý vị có thể ra về, không cần hẹn, không cần chờ đợi.
3. Tiện lợi, nếu ở xa hay không tới được, chúng tôi sẽ giúp quý vị làm trên phone trong vòng 15 phút.
4. Giúp quý vị coi lại hồ sơ năm ngoái để thay đổi plan, chỉnh sửa income, làm lại hồ sơ cho năm 2015.
Nếu quý vị có bảo hiểm xe nhà quá cao, chỉ cần 10 phút, bảo đảm 99% sẽ tiết kiệm cho quý vị từ 500 cho đến 1.000 đồng nếu có nhà và nhiều xe.
Gọi chúng tôi tại
972-235-4003,
972-235-4003.
Công ty dược thảo Forever Life hân hạnh giới thiệu sản phẩm thượng hảo hạng Biostem Gen Ngọc Toàn Khang, có tác dụng tái sinh thêm các tế bào mới, trẻ trung, khỏe mạnh, thay thế cho các tế bào đã bị lão hóa trong cơ thể để bảo đảm mang lại sức khỏe hoàn hảo, giữ mãi nét thanh xuân từ làn da mịn màng đến mái tóc mượt mà óng ả, đẩy lui sự lão hóa, bồi bổ tâm sinh lý sảng khoái yêu đời. Biostem Gen Ngọc Toàn Khang gồm những tinh chất danh tiếng như stem cell, tế bào gốc nhau thai cửu, tổ yến thượng hạng, tinh chất collagen, tinh chất ngọc trai và sữa ông chúa, là món quà vô giá để quý vị luôn được sống trẻ, sống khỏe, sống an khang.
Đang có chương trình đặc biệt mua 4 tặng 1. Ngọc Toàn Khang có bán tại đại lý chính là nhà thuốc Mậu Phước Đường hai nơi.
Nhân viên ở đây á, họ đến nhà tôi chăm sóc tận tình, chu đáo lắm. Họ giúp tôi dọn dẹp nhà cửa, đi chợ mua đồ giùm tôi, giặt đồ nữa, lại còn nhắc tôi uống thuốc hàng ngày. Họ thiệt dễ thương, an ủi tuổi già tôi dữ lắm mà.
Vietwell Homecare chăm sóc sức khỏe tại gia hoàn toàn miễn phí cho người có Medicare và Medicaid, người có thu nhập thấp.
Vietwell đến tận nhà huấn luyện và trả thù lao cao cho người thân của quý vị, giúp quý vị có rất nhiều dụng cụ y tế, nhiều loại dược phẩm miễn phí.
Tuổi già không còn đơn độc nữa, vì luôn được giúp đỡ và nói chuyện bằng tiếng Việt.
Để được phục vụ tốt nhất, xin gọi 817-299-8888, 299-8888. Vietwell đang cần gấp người giúp việc, trả lương rất hậu.
Ba lại bệnh nữa rồi, để con đưa ba đi bác sĩ Thiên An khám bệnh nghe.
Ừ, nghe con nói đến bác sĩ Thiên An là ba thấy yên tâm rồi.
Văn phòng Cubic Care Family Medicine, ngay góc Jupiter and Arapaho, gần Saigon Mall, do bác sĩ Nguyễn Thiên An đảm trách.
Bác sĩ tốt nghiệp Đại học Y khoa Houston, thực tập chuyên khoa gia đình tại Galveston, chuyên khám và điều trị bệnh cho trẻ em và người lớn.
Khám tổng quát hàng năm cho mọi lứa tuổi và khám pap smear cho phụ nữ.
Văn phòng khang trang, lấy máu thử nghiệm tại chỗ.
Nhận hầu hết các loại bảo hiểm tư, Medicare và Obamacare, Blue Cross Blue Shield, PPO. Xin gọi 972-479-9960, 972-479-9960 để lấy hẹn và biết thêm chi tiết.
This is 1600 AM KRVA, Cockrell Hill, Dallas.
Trở lại với thời sự buổi trưa của Đại Sài Gòn phát thanh trên hai làn sóng 900 AM tại Houston và 1600 AM tại Dallas. Và chúng tôi trở lại với bản tin đầu do anh Trọng Nghĩa trình bày. Xin mời anh.
Cảm ơn Huy Cường. Bản tin đầu tiên liên quan đến Hoa Kỳ, thưa quý khán giả. Hoa Kỳ đã phạt công ty xe hơi Honda của Nhật Bản khoản tiền kỷ lục là 70 triệu đô la vì Honda đã không báo cáo hàng trăm vụ tai nạn gây chết người và những vụ khiếu nại của khách hàng với cơ quan quản lý an toàn trong suốt 11 năm qua. Cục Quản lý An toàn Giao thông Đường Cao tốc Quốc gia Hoa Kỳ hôm thứ Năm nói rằng Honda đã không khai báo 1.729 vụ tai nạn, mà trong đó những trường hợp tử vong và thương tích xảy ra có liên quan đến xe Honda từ giữa năm 2003 cho đến giữa năm ngoái. Ngoài ra, thì Cục còn cho biết hãng xe này cũng không báo cáo những khiếu nại về vấn đề bảo đảm cũng như là sự hài lòng của khách hàng mà người mua xe đưa ra với Honda. Hoa Kỳ không cho biết có bao nhiêu vụ tai nạn đã dẫn đến tử vong, nhưng các nhà quản lý nói là trong 8 trong số những sự việc có liên quan đến túi khí an toàn, tức là cái airbag của công ty Takata bị nổ, khiến cho những mảnh vỡ đã bay vào trong xe, làm cho người ngồi trong xe thiệt mạng hoặc là bị thương rất nghiêm trọng. Túi khí bị lỗi đã là lý do của những đợt thu hồi xe trên bệnh viện rộng và những cuộc điều tra tại Hoa Kỳ. Bộ trưởng Giao thông Hoa Kỳ là ông Anthony Fox nói rằng Honda và các hãng khác có trách nhiệm về sự an toàn mà họ phải tuân thủ, không biện minh gì cả. Cơ quan quản lý an toàn đường cao tốc đã chuyển báo cáo về Honda cho các công tố viên liên bang, những người sẽ quyết định là có nên đưa ra cáo buộc hình sự trong vụ này hay không. Xin được trở lại với Minh Nhung và Thục Đoán.
Dạ vâng, cũng liên quan đến Hoa Kỳ thì vừa qua hàng trăm chuyến bay tại Chicago đã bị hủy do thời tiết. Có gần 600 chuyến bay ở Chicago, tiểu bang Illinois đã bị hủy sau khi mà tuyết rơi dày đặc suốt buổi chiều thứ Năm cho đến thứ Sáu. Cơ quan thời tiết quốc gia cho biết là tuyết đã rơi dày từ 1 cho đến 2 inch kèm theo gió mạnh cho đến khoảng 3 giờ chiều. Thời tiết khắc nghiệt đã khiến cho các hãng hàng không tại phi trường O'Hare phải hủy bỏ 465 chuyến bay cho đến 8 giờ rưỡi tối thứ Năm, và các chuyến bay khác đã bị chậm trung bình là 2 giờ so với lịch trình. Tại phi trường Midway thì 110 chuyến bay đã bị hủy bỏ và các chuyến bay khác cũng bị chậm ít nhất là 2 giờ. Cơ quan vệ sinh môi trường thành phố Chicago đã huy động hơn 280 xe dọn tuyết để dọn dẹp các tuyến đường chính và Clay Shore Drive, rồi đến các khu phố và mặt đường. Cơ quan quản lý các tuyến đường có thu phí Illinois Tollway cũng đã sử dụng 185 xe dọn tuyết để dọn và làm sạch các con đường vào giờ cao điểm vào buổi tối thứ Năm và sáng thứ Sáu. Ngoài ra, các trường công lập Chicago và một số trường học ở các quận khác hoặc là vùng ngoại ô vốn phải đóng cửa vào thứ Tư, thứ Năm vì thời tiết quá lạnh thì đã được mở cửa trở lại vào thứ Sáu ngày hôm nay.
Trong khi đó, thì về quan hệ Mỹ-Việt trong năm 2015, giới quan sát đều xem khả năng Tổng thống Hoa Kỳ công du Việt Nam là một trong những điểm cần quan tâm. Bên cạnh đó, còn các vấn đề quan hệ trọng khác, đặc biệt là các chuyển biến trong hồ sơ vũ khí vừa được tháo dỡ vào cuối năm ngoái 2014, vai trò của Hoa Kỳ trong vấn đề Biển Đông và triển vọng ký kết được Hiệp định Tự do Mậu Dịch Xuyên Thái Bình Dương TPP. Năm 2014 được nhiều chuyên gia đánh giá là một dấu mốc quan trọng trong ban giao Việt-Mỹ, với tàn tích sau cùng thời hai bên xung khắc bắt đầu được xóa bỏ sau gần 40 năm tồn tại, cấm vận vũ khí sát thương do Hoa Kỳ áp đặt trên Việt Nam, quyết định giảm nhẹ cấm vận vũ khí được lồng trong khuôn khổ quan hệ song phương tiến bộ rõ nét, đặc biệt là trong lĩnh vực quan hệ quốc phòng, với Washington không ngần ngại đả kích Trung Quốc khi nổ ra các sự việc ở ngoài Biển Đông liên quan đến Việt Nam như là giàn khoan Hải Dương 981. Bên cạnh đó, còn một điểm có thể coi là chưa được trọn vẹn, Tổng thống Hoa Kỳ Obama vẫn chưa thăm Hà Nội, trái với mong muốn từng được các lãnh đạo Việt Nam nhiều lần bày tỏ. Xin được trở lại với chú Huy Cương.
Thưa quý vị, tin từ Bộ Tư pháp Hoa Kỳ cho biết là ngày hôm nay thì một tòa án liên bang đã buộc tội một thanh niên Hoa Kỳ 19 tuổi về tội muốn đi sang bên vùng Syria và Iraq để cùng chiến đấu với nhóm nhà nước Hồi giáo đang hoạt động tại vùng này. Tên Mohammed Hamad Khan ở tại thành phố Bolingbrook, Illinois, đây là ở vùng ngoại ô của Chicago, đã bị buộc tội rằng mang thêm những vật dụng để giúp đỡ cho nhóm nhà nước Hồi giáo, và chỉ có một tội này thôi. Anh ta đã bị bắt tại phi trường O'Hare vào tháng 10 năm 2014 khi mà anh ta đang cố gắng lên một chiếc máy bay sang bên Âu Châu và sau đó sẽ tới Thổ Nhĩ Kỳ cùng với lại người em gái 17 tuổi và người em trai 16 tuổi. Nếu mà khi ra tòa bị xử án thì anh ta có thể bị án lên đến 15 năm tù và bị phạt 250.000 Mỹ Kim. Tuy nhiên ngày tuyên án chưa có được quyết định, theo lời của phát ngôn viên Bộ Tư pháp cho biết như vậy vào sáng ngày hôm nay. Đó là bản tin cuối của thời sự buổi trưa. Cảm ơn sự theo dõi của tất cả quý thính giả. Xin kính chào quý vị và quý anh chị. Chúng ta sẽ gặp nhau lại trong chương trình này vào tuần tới. Chúc tất cả một cuối tuần thật là bình an.
Minh Nhung và Thục Đoan nghe.
Kính chào quý khán giả và quý anh chị.
Minh Nhung và Thục Đoan nghe. Kính chào quý chú, và sau đây xin mời quý vị đến với chương trình bình luận chiều thứ sáu, và xin mời quý vị đón theo dõi chương trình Người Việt và Luật Mỹ được phát sóng vào lúc 12:45.
Đây là Đài Sài Gòn phát thanh trên làn sóng 1600 AM tại Dallas và trên mạng lưới toàn cầu. Sau đây là bài bình luận do Thu Nga biên soạn và trình bày.
Thưa quý khán giả, dân tộc Việt Nam luôn luôn tự hào có hơn 4.000 năm văn hiến và lúc nào cũng nặng lòng với tổ quốc quê hương và luôn bảo vệ nền văn hóa để được trường tồn với thời gian. Bảo vệ văn hóa bằng cách phát huy những điều có giá trị căn bản trên đạo đức, thuần phong mỹ tục và luôn tìm cách phô trương để thế giới thấy nét hay, nét đặc biệt của quốc gia mình bằng nhiều hình thức, từ những chương trình như là hội chợ Tết, các ngày lễ nhớ ơn tiền nhân hay những chương trình có tính cách giáo dục để trẻ em biết cội nguồn. Riêng chế độ Cộng sản cũng là người Việt, nhưng bản chất, nhân tính hoàn toàn trái ngược. Do đó, cách gọi là phát huy văn hóa của họ cũng rất ngược đời, nghịch lý. Như thay vì thờ kính tri ân tổ quốc tiền nhân, thì họ chỉ tôn vinh ông Hồ Chí Minh như một bậc thánh. Miếu thờ Hồ Chí Minh mọc lên khắp nơi, lại có những ngôi chùa mà tượng Hồ Chí Minh để trước tượng Phật. Và chính ông Hồ Chí Minh cũng đã sắc sược khổ láo, tự cho mình ngang hàng với tiền nhân trong một bài thơ khi ông ta đến viếng đền thờ Đức Trần Hưng Đạo. Bác anh hùng tôi cũng anh hùng, tôi bác cùng chung nghiệp kiếm cung, bác diệt xâm lăng thanh kiếm bạc, tôi trừ giặc giữ ngọn cờ hồng, bác đưa một nước qua nô lệ, tôi dẫn năm châu tới đại đồng, bác có linh thiêng cười một tiếng mừng tôi sự nghiệp đã thành công. Văn hóa phản quốc đã thể hiện qua sự việc hàng năm trong ngày lễ Hai Bà Trưng, nhà cầm quyền đem cả đoàn kịch qua tàu với màn múa hát tế mã viện coi như một sự xin lỗi. Văn hóa phản quốc cũng đã nằm ngay trong các sách giáo khoa cho các em tiểu học với hình lá cờ Trung Cộng và hình bản đồ lưỡi bò của kẻ thù không đội trời chung của dân tộc Việt Nam. Sách giáo khoa thì viết sai chính tả, văn phạm ngữ vần. Thầy cô không còn được học sinh kính trọng. Hình ảnh các nữ sinh Thùy Mị ngoan ngoãn trong chiếc áo dài trắng đã biến mất. Thế vào đó, nữ sinh ghen tuông đánh nhau cho tới chết. Tư cách tuổi trẻ, rường cột của nước nhà cũng không còn khi những bức ảnh chụp lại cảnh tượng hàng nghìn người chen chúc nhau trên đường Đoàn Trần Nghiệp, quận Hai Bà Trưng, Hà Nội, chờ được ăn sushi miễn phí. Họ xô đẩy nhau, mong có được một phần ăn free cho riêng mình. Thật là miếng ăn là miếng tồi tàn. Những cảnh tồi tàn, những sự tồi tàn đã làm cho văn hóa Việt Nam tuột dốc một cách khủng khiếp. Một trong những sự việc tồi tàn đã làm cho nhiều phóng viên ngoại quốc chú ý, đó là những điều liên quan đến món thịt chó. Mới đây, một bộ phim tài liệu của đài truyền hình số 4 của Anh tên là Vietnam Dog Snatchers, tức là những kẻ trộm chó. Có người thú nhận, chỉ trong vòng 7 năm, ông ta đã bắt trộm được khoảng 3.000 con chó. Mỗi ngày chỉ tại Hà Nội thôi đã tiêu thụ khoảng 7 tấn thịt chó. Người ta ăn thịt chó càng nhiều thì nạn bắt chó càng tăng. Nạn bắt chó càng tăng thì chuyện chết chóc cũng tăng theo. Ngoài việc giết chó một cách dã man thì cách giết kẻ bắt trộm chó cũng khủng khiếp không kém. Mới đầu năm nay, hàng trăm dân làng ở xã An Sinh, Quảng Ninh đã chặn bắt hai người đàn ông mà họ nghi ngờ vào làng ăn trộm chó, làm một người chết, một người bị thương nặng và chiếc xe của hai người này bị đốt cháy rụi. Cuối năm 2014, tại huyện Củ Chi, Sài Gòn, ba kẻ trộm chó đã bắn súng tự chế vào những người đuổi theo, khiến cho ba người này đâm xe vào tường đều tử nạn. Đời sống đang quay ngược nên văn hóa cũng bắt buộc phải quay ngược. Nhiều người trong nước phong thì chó là văn hóa Việt Nam. Quá là họ đi theo đúng đường ngọn cờ đỏ của Hồ Chí Minh dẫn cả nước đến đại đồng, mất gốc, phản quốc và vô văn hóa. Hồ Chí Minh đã hỗn xược nói, bác có linh thiêng cười một tiếng, mừng tôi sự nghiệp đã thành công. Tiền nhân Đức Trần Hưng Đạo có cười chăng là nụ cười đau đớn, vì thấy Hồ Chí Minh đã thành công, làm nên sự nghiệp là đưa đất nước Việt Nam trở về thời tiền sử với văn hóa thịt chó. Cảm ơn quý thính giả đã theo dõi bài bình luận này hôm nay của chúng tôi.